Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Hai, 6 tháng 7 năm 2015, lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Người Hy Lạp bác bỏ đề nghị cứu nguy của EU với đa số áp đảo. Đây cũng là thắng lợi cuộc bỏ phiếu tín nhiệm mạnh mẽ đối với Thủ tướng Alexis Tsipras. Thủ tướng Hy Lạp nói rằng người dân đã chọn đúng và ông hoàn toàn nhận thức được sứ mạng đi tìm một giải pháp bền vững với châu Âu để thoát khỏi tình trạng khủng hoảng tài chính. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết lát nữa đây. Còn bây giờ, Nguyễn Trung sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật.
Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp từ chức sau cuộc trưng cầu dân ý. Thị trường thế giới sụt giá sau cuộc trưng cầu dân ý ở Hy Lạp. Và chiến đấu cơ Iraq vô tình ném bom ở Baghdad, 7 người thiệt mạng.
Phần tin Việt Nam sẽ có bài phân tích về việc các chuyên gia đặt câu hỏi rằng liệu Việt Nam có đang tái cân bằng chiến lược chuyển hướng sang Hoa Kỳ hay không? Mời quý vị chờ nghe. Mở đầu bản tin chi tiết, thưa quý vị, người Hy Lạp đã bỏ phiếu chống lại việc chấp nhận một khoản tiền cứu nguy của Liên hiệp châu Âu để đổi lấy việc cắt giảm chi tiêu thêm nữa. Những kết quả mới nhất cho thấy phe nói không đã thắng với khoảng 61% số phiếu. Theo tường trình của thông tín viên Henry Ridgewell từ Athens, hiện nay tất cả các cặp mắt đang đều đổ dồn vào sự đáp ứng của châu Âu. Mời quý vị nghe tường trình chi tiết.
Vào lúc mặt trời lặn, quảng trường Syntagma bên ngoài Quốc hội Hy Lạp tràn ngập những người vui mừng hớn hở. Các cuộc thăm dò đã cho thấy kết quả sẽ xít sao. Cuối cùng, với một đa số áp đảo, người Hy Lạp đã bác bỏ đề nghị cứu nguy của châu Âu để đổi lấy thắt lưng buộc bụng thêm nữa. Ông Nikos Minas, một người đang lãnh hưu bổng tại Athens, đã chống đối những cảnh báo của Brussels.
Là một người Hy Lạp, tôi cảm thấy rất tự hào là mọi người không sợ hãi. Họ bỏ phiếu theo trái tim.
Trong số những người ủng hộ không, có một cảm giác bất ngờ về mức độ thắng lợi rõ ràng của họ và cảm thấy nhẹ nhõm là 5 năm thắt lưng buộc bụng có thể chấm dứt. Tuy nhiên, cũng có cảm giác bất an về những gì xảy ra khi việc chào mừng thắng lợi chấm dứt. Anh Panagiotis Giannopoulos, một sinh viên Athens, nói:
Tôi không biết ngày mai sẽ như thế nào. Tôi hơi lo ngại. Tôi hy vọng là việc người dân Hy Lạp nói không với châu Âu và thế giới, không coi đây là nói không với đồng euro.
Đây chính là những gì các giới chức Brussels đã cảnh báo Hy Lạp trước cuộc bỏ phiếu. Nhưng tầm mức của thắng lợi là một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm mạnh mẽ Thủ tướng Alexis Tsipras. Ông Tsipras, trong bài diễn văn sau cuộc bỏ phiếu, đã tuyên bố:
Κάνατε μια πολύ γενναία επιλογή. Τόσο έχω πλήρη συνείδηση.
Các bạn đã chọn đúng. Tuy nhiên, tôi hoàn toàn nhận thức được rằng sứ mạng các bạn đã trao cho tôi không phải là sự ủy nhiệm chống lại châu Âu, mà là một sứ mạng đi tìm một giải pháp bền vững với châu Âu sẽ đưa chúng ta ra khỏi chu kỳ thắt lưng buộc bụng tệ hại này.
Hy Lạp sẽ nhận được đáp ứng đầu tiên của Âu Châu vào sáng ngày hôm nay khi Ngân hàng Trung ương châu Âu họp để quyết định có nên tiếp tục chống đỡ cho Ngân hàng Hy Lạp hay không. Sự hân hoan của người dân Hy Lạp có thể sẽ ngắn ngủi.
Trong khi đó, thưa quý vị, Bộ trưởng Tài chính nước này Yanis Varoufakis đã từ chức hôm thứ Hai, một ngày sau khi cử tri Hy Lạp bỏ phiếu với tỷ lệ áp đảo, bác bỏ một đòi hỏi của các chủ nợ nước này đòi áp đặt thêm những biện pháp thắt lưng buộc bụng để đổi lấy những khoản vay cứu nguy mới cho chính phủ ở Athens. Quyết định từ chức của ông gây ngạc nhiên vì ông đã nói rằng ông sẽ chỉ từ chức nếu người dân Hy Lạp bỏ phiếu ủng hộ việc chấp nhận những đòi hỏi thắt lưng buộc bụng. Tuy nhiên, ông Varoufakis hôm thứ Hai nói rằng ông đã nhận thức được điều mà một số thành viên của khu vực đồng euro muốn là sự vắng mặt của ông trong các cuộc họp của các bộ trưởng tài chính. Ông nói rút khỏi những cuộc họp đó là một ý tưởng mà Thủ tướng Hy Lạp xem là có thể giúp ích cho ông ta trong việc đạt được một thỏa thuận với các chủ nợ của Hy Lạp. Ông Varoufakis thường xung đột với các chủ nợ trong vài tháng qua. Một vài ngày trước, ông cáo buộc Liên minh châu Âu khủng bố bằng cách đe dọa người dân Hy Lạp bỏ phiếu theo ý muốn của EU. Phát ngôn viên của chính phủ Hy Lạp cho biết trong một thông cáo rằng Thủ tướng Alexis Tsipras cảm thấy cần phải cảm ơn ông Varoufakis cho những nỗ lực không ngừng của ông nhằm thúc đẩy lập trường của chính phủ và lợi ích của người dân Hy Lạp trong điều kiện rất khó khăn. Người thay thế ông Varoufakis sẽ được công bố sau đó trong ngày thứ hai, phát ngôn viên này nói. Kết quả trưng cầu dân ý cho thấy 61% cử tri đã cự tuyệt những cảnh báo từ các nhà lãnh đạo châu Âu rằng phớt lờ lời kêu gọi của họ cho áp đặt thêm những biện pháp kiệm ước có thể buộc Hy Lạp rời khỏi khối 19 quốc gia sử dụng đồng euro. Thủ tướng Tsipras, người đã kêu gọi bỏ phiếu không, nói rằng kết quả này là chiến thắng của dân chủ. Ông Tsipras cho biết Athens sẵn sàng quay trở lại bàn đàm phán và rằng kết quả này củng cố vị thế của ông để đạt được một thỏa thuận tốt hơn với các chủ nợ của Hy Lạp. Phe đối lập tố cáo ông Tsipras là gây phương hại đến tư cách thành viên của Hy Lạp trong khối 16 quốc gia sử dụng đồng euro. Thủ lãnh đối lập đã loan báo từ chức sau khi đảng Tân Dân Chủ của ông kêu gọi bỏ phiếu có trong cuộc trưng cầu dân ý. Liệu các chủ nợ có sẵn sàng rút lại các yêu cầu kiệm ước và chấp thuận cấp thêm tiền cứu nguy cho Hy Lạp hay không là điều rất bất chắc. Trong lúc Athens chưa trả được khoản nợ 1,8 tỷ đô la đã đáo hạn cho IMF tuần trước, các nhà lãnh đạo châu Âu nói cần một cuộc bỏ phiếu không sẽ là dấu hiệu Hy Lạp muốn rời khỏi khu vực sử dụng đồng euro và tách ra khỏi châu Âu về mặt chính trị. Hàng nghìn người Hy Lạp đã tụ tập ở quảng trường chính của Athens đêm qua để hoan nghênh kết quả trưng cầu dân ý. Nhiều người reo hò không không. Gần 10 triệu người đã đăng ký đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý. Các giới chức cho hay hơn 62% đã chính thức đi bầu. Trong khi đó, thì thưa quý vị, thị trường chứng khoán ở châu Âu đã sụt giá khi mở cửa ngày hôm nay sau khi cử tri Hy Lạp, nước thành viên trong khối sử dụng đồng euro, từ chối đòi hỏi áp đặt thêm những biện pháp thắt lưng buộc bụng của các chủ nợ quốc tế. Tuy nhiên, sau khi nhanh chóng giảm khoảng 2%, các thị trường châu Âu đã hồi phục và dừng lại với tổn thất 1,5% trong phiên giao dịch giữa buổi sáng. Tại châu Á, chỉ số Nikkei của Nhật Bản mất hơn 2% vào cuối phiên giao dịch, trong khi chỉ số Hang Seng của Hồng Kông sụt hơn 3%. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc cũng giảm cùng với thị trường ở Sydney và Wellington. Thị trường ở Trung Quốc, đại lục, phần nào tách biệt với những thị trường khác của thế giới, ban đầu tăng rất mạnh trong ngày thứ hai sau khi sụt giá mạnh hồi gần đây. Nhưng chỉ số tổng hợp Thượng Hải Composite đứng ở mức 2,4% vào lúc thị trường đóng cửa. Trong khi đó, thì Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras cho biết ông sẵn sàng quay trở lại bàn đàm phán sau khi 61% cử tri trong cuộc trưng cầu dân ý bất thường chống lại việc Hy Lạp chấp nhận thêm các biện pháp thắt lưng buộc bụng để đổi lấy những khoản vay cứu nguy tài chính mới. Ông Tsipras nói kết quả này củng cố vị thế của ông để đàm phán một thỏa thuận tốt hơn cho đất nước. Tuy nhiên, một số đối tác của ông trong khu vực đồng euro không hài lòng với kết quả này. Đức đang thể hiện lập trường cứng rắn đối với Hy Lạp và những nỗ lực của Hy Lạp thương lượng tại ngân khoản bổ sung. Một phát ngôn viên của Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm thứ Hai nói, xin trích, với quyết định ngày hôm qua của người dân Hy Lạp không có cơ sở để tiến hành đàm phán về một chương trình viện trợ mới. Một phát ngôn viên của Bộ Tài chính Đức cũng nói, Bộ không có lý do để tham gia vào các cuộc thảo luận. Trong khi đó, thì Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Kinh tế của Đức nói với một tờ báo Đức rằng chính phủ Hy Lạp đang dẫn dắt người dân vào con đường khắc khổ và tuyệt vọng. Ông Tsipras đã chặt những cây cầu cuối cùng mà qua đó châu Âu và Hy Lạp có thể tiến tới một thỏa thuận. Trong khi đó, thì ông Hendrik Anderlein, nhà kinh tế hàng đầu của Đức, dự đoán Hy Lạp có nhiều phần chắc sẽ phải rời bỏ khu vực đồng euro với xác suất là 80%. Ông nói rằng tình huống này là cực kỳ nguy hiểm cho khu vực sử dụng đồng euro. Trong khi đó, thì Bộ trưởng Tài chính Pháp đã đề ngỏ khả năng đàm phán thêm với Hy Lạp. Ông Michel Sapin cho biết các cuộc thảo luận với Hy Lạp không phải là điều cấm kỵ, nhưng nói thêm Hy Lạp không có hy vọng hồi phục từ sự hỗn loạn tài chính của mình trong những tháng và những năm sắp tới với nghĩa vụ phải trả nợ hiện tại của nước này. Ủy ban châu Âu cho biết họ tôn trọng kết quả của cuộc trưng cầu dân ý. Chủ tịch Hội đồng châu Âu ông Donald Tusk đã triệu tập một hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo khu vực sử dụng đồng euro vào ngày thứ Ba để thảo luận về tình hình.
Thưa quý vị, kỳ hạn định ra cho các cuộc đàm phán hạt nhân Iran đang mau chóng đến gần, trong khi các vị ngoại trưởng của Iran và 6 cường quốc tham gia thương thuyết họp tại Vienna trong cố gắng chót nhằm đạt được một thỏa thuận toàn diện hạn chế các khả năng hạt nhân của Iran để đổi lấy việc bãi bỏ chế tài. Sau các cuộc họp liên tiếp kéo dài giữa các chuyên gia vào cuối tuần qua, có tin đã đạt được đôi chút tiến bộ, nhưng các vị ngoại trưởng còn nhiều việc phía trước phải làm khi trở lại bàn thương nghị. Từ Vienna, thông tín viên VOA Marie Alice Salinas gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Vào lúc các vị ngoại trưởng trở lại Vienna, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đã đưa ra một thông điệp rõ ràng về tình trạng các cuộc đàm phán hạt nhân Iran.
At this point, this negotiation could go either way.
Vào thời điểm này, cuộc thương thuyết có thể đi theo hướng này hay hướng khác.
Giới truyền thông tụ tập bên ngoài cung điện Coburg, nơi các ngoại trưởng của 6 cường quốc phó hội, sẽ thực hiện cố gắng cuối cùng để đạt được một thỏa thuận hạt nhân với Iran. Trong khi các nhà ngoại giao hàng đầu của Iran và khối quốc gia gọi là P5+1 báo cáo có đạt được tiến bộ, họ cũng đối mặt với một công tác gay go vào lúc kỳ hạn mùng 7 tháng 7 gần kề. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói,
But I want to be absolutely clear with everybody.
We are not... Tôi muốn khẳng định hết sức rõ ràng với tất cả mọi người rằng chúng ta chưa đi được tới nơi chúng ta phải đến về một số những vấn đề khó khăn nhất.
Thông điệp của nhà ngoại giao Hoa Kỳ trái ngược hẳn với một băng video thâu được của Ngoại trưởng Iran Zarif tại cung điện Coburg và được phổ biến trên YouTube hôm thứ Năm. Ông Zarif nhận định,
At this 11th hour, Despite some differences that remain.
Vào giờ thứ 11 này, bất kể một số bất đồng còn lại, chưa bao giờ chúng tôi tiến gần hơn đến một kết quả lâu dài so với lúc này.
Tiến bộ đã được báo cáo trong hai lĩnh vực chủ yếu, đó là tiến độ nới lỏng chế tài và một cuộc điều tra về việc liệu các hoạt động hạt nhân của Tehran trước đây có liên quan đến việc phát triển kỹ thuật để sản xuất vũ khí hạt nhân hay không. Trưởng cơ quan theo dõi hạt nhân của Liên Hiệp Quốc, ông Yukiya Amano, loan báo ông tin rằng cơ quan nguyên tử năng quốc tế IAEA có thể hoàn tất một cuộc điều tra về vấn đề gây tranh cãi này trước cuối năm nay với sự hợp tác của Iran. Trong khi các ngoại trưởng của Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức giải quyết các vấn đề còn lại, Washington vẫn kiên quyết bỏ ra khỏi hội nghị nếu một thỏa thuận chung quyết không cắt đứt khả năng của Iran chế tạo một vũ khí hạt nhân, như lời tuyên bố của Ngoại trưởng Kerry.
Nếu xảy ra tình trạng nhất quyết không nhượng bộ, thiếu thiện chí thúc đẩy mọi việc, nhưng việc quan trọng thì Tổng thống Obama vẫn từng nói là chúng tôi sẽ rút ra, chúng tôi muốn có một thỏa thuận tốt, chỉ một thỏa thuận tốt mà thôi.
Các nhà thương thuyết cho biết họ tập trung vào việc đáp được đúng kỳ hạn đã định, ngay cả khi các tranh chấp chủ yếu chưa được giải quyết.
Quý khán giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190 m/s hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ, mời quý thính giả nghe Hoài Hương trình bày phần tin về Việt Nam.
Liệu Việt Nam có đang tái cân bằng chiến lược xoay sang Hoa Kỳ? Một chuyên gia về Việt Nam được nhiều người biết tiếng đã đặt câu hỏi đó trong một bài viết đăng trên báo The Diplomat hôm nay, 6 tháng 7, giữa lúc Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng bắt đầu chuyến công du chính thức đi thăm Washington. Giáo sư Carl Thayer trích các nguồn tin ngoại giao nói rằng Việt Nam đã dồn nỗ lực vận động để vượt qua một số khó khăn về mặt nghi thức. Hà Nội kiên cường vận động để Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tiếp ông Nguyễn Phú Trọng tại Tòa Bạch Ốc, trong khi trong tư cách là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Trọng không có người tương nhiệm trong hệ thống chính trị Mỹ. Theo các nguồn tin ngoại giao, thì Tổng Bí thư Trọng sẽ được Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đón tiếp tại Tòa Bạch Ốc. Và sau đó, Tổng thống Obama sẽ tham gia các cuộc thảo luận giữa hai ông. có tin đồn rằng ông Nguyễn Phú Trọng cũng sẽ gặp bà Hillary Clinton, nhân vật có triển vọng nhất có thể được đề cử làm ứng viên của Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới. Giáo sư Thayer nhận định rằng cuộc gặp gỡ giữa Tổng Bí thư Trọng và Tổng thống Obama mang ý nghĩa đặc biệt, bởi vì cả hai nhà lãnh đạo đều sẽ rời chức vụ trong năm tới. Ông Thayer nói bất cứ sự đồng thuận nào mà hai nhà lãnh đạo Việt-Mỹ đạt được trong cuộc gặp gỡ lần này sẽ đặt nền móng cho quan hệ Mỹ-Việt giữa lúc hai nước đang trải qua một giai đoạn chuyển tiếp chính trị với thay đổi nhân sự ở cấp cao nhất. Năm 2013, Tổng thống Obama về vị tương nhiệm là Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ký Hiệp định Đối tác Toàn diện. Đây sẽ là văn kiện chủ yếu làm khung cho mối quan hệ song phương. Việt Nam sẽ tổ chức Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 12 vào đầu năm 2016. Đại hội này sẽ thông qua chiến lược cho 5 năm tới. Theo dự kiến, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng cũng sẽ ghé thăm Washington sau khi đến dự phiên họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York. Chủ tịch Ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam cũng sẽ tới thăm Washington. Giáo sư Thayer nói trong bối cảnh hệ thống làm quyết định của Việt Nam luôn bị che giấu dưới một màn bí mật, giới phân tích quốc tế bình luận về sự hiện diện của hai phe cánh trong bộ chính trị. Giữa một bên là phe bảo thủ, trong đó có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, và phe cải cách, trong đó có Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, là nhân vật được tin là đang tìm cách thắt chặt các quan hệ kinh tế và có thể quan hệ an ninh với Hoa Kỳ. Giáo sư Thayer nói, có tin đồn rằng ông Nguyễn Tấn Dũng đang vận động chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam trong Đại hội Đảng sắp tới. Theo giáo sư Thayer, sự khác biệt quan điểm trong các phe phái trong nội bộ Bộ Chính trị phức tạp hơn nhiều. Không chia rõ rệt thành phe thân Trung Quốc hay phe thân Mỹ, mà sự khác biệt về quan điểm chủ yếu là trên sự đánh giá về cách xử lý các quan hệ với các cường quốc như thế nào để đừng phương hại tới các lợi ích quốc gia. Trong khi đó, Việt Nam coi cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Barack Obama và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng như một hành động công nhận vai trò của Đảng Cộng sản trong hệ thống chính trị Việt Nam và sẽ dọn đường cho những chuyến công du tương tự trong tương lai. Báo Washington Post hôm nay đăng bài viết của ông Hoàng Bình Quân, trưởng ban đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nói rằng chuyến công du Mỹ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tín hiệu cho thấy sự tôn trọng của Hoa Kỳ dành cho sự lựa chọn về thể chế chính trị của Việt Nam. Ông Quân thừa nhận là có sự khác biệt giữa hai hệ thống chính trị, nhưng điều quan trọng theo ông là hai nước tìm cách tiến bước theo cùng hướng. Và theo ông đó là một nền kinh tế thị trường, bảo vệ mạnh mẽ hơn các nhà đầu tư, hòa bình và ổn định trong các vấn đề quốc tế. Hãng tin AP tường thuật rằng vấn đề nhân quyền vẫn là một khó khăn chủ yếu giữa hai bên, trong lúc chiến dịch đàn áp giới bất đồng ở Việt Nam tác động tới sự ủng hộ chính trị tại Quốc hội Hoa Kỳ dành cho tiến trình thương thuyết Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, mà các chuyên gia cho là không những mang lại lợi ích kinh tế cho Việt Nam, mà còn phục vụ các lợi ích an ninh của Việt Nam trong bối cảnh tranh chấp Biển Đông. Hãng tin AP dẫn lời ông John Sifton, đại diện của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch ở Washington, nói rằng Tổng thống Obama nên được hoan nghênh vì đã tiếp tục gây sức ép với Hà Nội, đòi phóng thích tù chính trị, đòi Hà Nội tôn trọng quyền của người lao động và tự do tôn giáo. Nhưng ông nói rằng vấn đề nằm ở chỗ là những đòi hỏi đó đã không được đáp ứng đúng mức. Ông Nguyễn Phú Trọng thừa nhận là có những khác biệt quan điểm với Washington về vấn đề dân chủ và nhân quyền cũng như về thương mại. Nhưng ông nói nên duy trì các cuộc đối thoại một cách cởi mở và xây dựng để không cản trở các mối quan hệ song phương. Thị trường máy tính bảng tăng trưởng mạnh tại Việt Nam. Tổng số máy tính bảng màn hình nhỏ bán ra trong 5 tháng đã lên tới 582.000 chiếc, cao hơn khoảng 149.000 chiếc so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, theo giới truyền thông Việt Nam, thì tổng trị giá lại thấp hơn bởi vì có nhiều loại máy tính bảng mới rẻ tiền hơn. Trang mạng digitalmarket.asia dẫn lời ông Trần Khoa Văn, giám đốc điều hành JFK Việt Nam cho hay, có tới 76% tổng số máy tính bảng màn hình nhỏ được bán ra có giá thấp hơn $300. Giới tiêu thụ Việt Nam có xu hướng ưa chuộng máy tính bảng có màn hình nhỏ khoảng 7,9 inch hoặc là nhỏ hơn. Ông Văn cũng nhận định là thị trường tablet, tức là máy tính bảng, sẽ tiếp tục đạt con số thương vụ khả quan hơn trong quý 3 với các chương trình khuyến mại trước khi học sinh tiệu trường. Theo dự kiến, thì số lượng máy tính bảng bán ra trong năm nay sẽ lên tới gần 2 triệu chiếc.
Thông báo mở lại chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp. Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính mời quý thính giả tham gia chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, vào thứ ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com để sắp xếp hẹn trả lời cho buổi phát thanh kế tiếp. Các bác sĩ của chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp của đài VOA sẽ cố gắng giải đáp các thắc mắc về y học của quý vị.
Quay sang Hoa Kỳ, thưa quý vị, trong dấu hiệu mới nhất cho thấy sự say mê bóng đá đang ngày càng tăng ở Hoa Kỳ, hàng trăm cổ động viên đã tụ tập bên ngoài Tòa Bạch Ốc hồi tối hôm qua để mừng chiến thắng của đội tuyển nữ Hoa Kỳ trước Nhật Bản và đoạt giải vô địch World Cup bóng đá nữ. Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Chúng tôi ăn mừng một tí ở nhà ông Barack đây. Một fan bóng đá tên là Donald Wine đã mô tả cuộc tụ tập ngẫu hứng của dân mê bóng đá Mỹ, một cuộc tụ tập lớn nhất thuộc loại này ở bên ngoài dinh tổng thống từ ít nhất một thập niên. Wine đứng đầu chi nhánh ở Washington của tổ chức bất vụ lợi American Outlaws, nhóm cổ động viên chính cho các đội bóng quốc gia của Hoa Kỳ. Chi nhánh ở địa phương còn gọi tắt là AODC này là chi nhánh lớn nhất trong số 174 chi nhánh của tổ chức với hơn 30.000 thành viên. Wine ước tính AODC thu hút khoảng 500 người đến quán rượu ở trung tâm thủ đô có tên là Laughing Man Tavern để xem đội bóng đá nữ Hoa Kỳ đấu với Nhật Bản trong trận chung kết. Hân hoan tràn ngập trước chiến thắng vang dội 5-2 của đội Mỹ. Gần như một nửa số fan ở quán rượu đã vừa đi vừa reo hò đến Tòa Bạch Ốc, cách đó chỉ có 5 khu phố. Các cảnh sát viên tại hiện trường ban đầu đã ra lệnh cho các fan tránh xa con đường cạnh Tòa Bạch Ốc vì lý do an ninh. Trong khi đám đông vui mừng tụ tập trên lề đường đối diện với khuôn viên Tòa Bạch Ốc, Wine đã chỉ huy đám đông đồng ca bản nhạc We Are The Champions của ban nhạc Queen. Vài phút sau, cảnh sát viên đã đấu dịu và cho phép các fan đến gần hàng rào bên trước Tòa Bạch Ốc. Nói chuyện với đài VOA tại địa điểm này, ông Wine nói đội bóng đá nữ của Mỹ đã thu hút thêm rất nhiều fan mới xem giải đấu mà ông đã bắt đầu từ lúc dự khán những trận đấu ngay từ vòng đầu của Hoa Kỳ ở Canada.
Các nữ cầu thủ Mỹ đã cố gắng hết sức và thật là tuyệt vời khi nhìn thấy sự ủng hộ mà tất cả mọi người đã dành cho họ trong suốt tháng qua và thực ra là cả trong mấy năm vừa qua nữa.
Phô trương những bộ quần áo bày tỏ lòng ái quốc để chụp ảnh trước hàng rào Tòa Bạch Ốc, hai người bạn đồng niên 26 tuổi Laura Neff và Kaylee Westling nói họ cũng nhận thấy sự quan tâm gia tăng trong công chúng Hoa Kỳ đối với trận đấu của đội bóng đá nữ. Cô Westling nói, lúc đầu tôi hơi buồn khi thấy không có mấy người ái mộ đến xem các trận đấu của đội Mỹ ở đầu giải. Nhưng đến cuối thì họ đã làm tôi thay đổi ý kiến. Cô Neff nói cô tin rằng sự phấn khích do đội bóng đá của Mỹ khơi ra cũng sẽ có lợi cho đội bóng nam chưa hề đoạt một giải World Cup nào. Cô nói nhờ chiến thắng của đội bóng đá nữ năm nay, mọi người sẽ ủng hộ cho bóng đá Hoa Kỳ nhiều hơn. Tôi nghĩ đó là hướng đi của đất nước này, nghĩa là sẽ có nhiều người quan tâm đến bóng đá hơn. Các nam cầu thủ Mỹ sẽ có một cơ hội gần như tức thời để tranh thủ nhiệt tình đó vào ngày thứ ba tới, khi đấu với đội Honduras trong trận mở màn Gold Cup 2015 là cuộc tranh tài bóng đá khu vực Bắc và Trung Mỹ. Một chiến thắng chung kết Gold Cup sẽ giúp đội bóng đá nam của Mỹ chiếm được một chỗ trong giải Confederations Cup năm 2017, mào đầu cho giải World Cup 2018 ở Nga. Ông White nói, các nam cầu thủ Mỹ dường như có rất nhiều hy vọng thắng các trận tranh tài có thể đem lại giải World Cup. Ông nói, nếu chúng ta tiến xa hơn so với giải World Cup 2014 ở Brazil, nơi chúng ta đã vào được tới vòng nhì, thì biết đâu đấy, với tinh thần của Mỹ, chúng ta có thể làm bất cứ điều gì.
Tiếp tục phần tin quốc tế, thưa quý vị, một máy bay phản lực của Iraq đã thả một quả bom xuống một khu phố ở phía đông của thủ đô Baghdad ngày hôm nay, giết chết ít nhất 7 người trong vụ việc mà quân đội nước này mô tả là một vụ tai nạn. Một phát ngôn viên cho biết chiếc máy bay phản lực Sukhoi do Nga chế tạo đã gặp trục trặc kỹ thuật khiến nó thả bom trong khi đang bay về căn cứ. Vụ nổ phá hủy nhiều nhà cửa và cũng làm bị thương ít nhất 11 người. Chiếc máy bay đã tham gia vào các cuộc không kích nhắm vào nhóm nhà nước Hồi giáo, đã chiếm giữ một khu vực rộng lớn ở miền Bắc và miền Tây Iraq năm ngoái. Quân đội Iraq đã tiến hành các cuộc không kích cùng với liên minh do Mỹ lãnh đạo, trong khi cũng điều động binh sĩ của mình, được những dân quân địa phương và chiến binh từ Iran hiểm trợ, chiến đấu giành lại lãnh thổ từ tay kẻ chủ chiến. Lực lượng ủng hộ chính phủ đã đạt được một số tiến bộ, nhưng những kẻ chủ chiến vẫn kiểm soát phần lớn lãnh thổ bị chiếm giữ, trong đó có một số thành phố lớn. Tin Nam Á, một viên chức cảnh sát cao cấp cho biết hai anh em trong độ tuổi 20 đã thiệt mạng và cha của mẹ họ bị thương khi những tay súng nổ súng gần một văn phòng hộ chiếu ở khu vực Tây Nam đầy bất ổn của Pakistan. Viên chức này cho biết một cảnh sát viên cũng thiệt mạng trong vụ việc xảy ra hôm thứ Hai ở thành phố Quetta sau khi làm bị thương một trong những kẻ tấn công đã trốn thoát. Đức Giáo hoàng Francisco, vị giáo hoàng đầu tiên xuất thân từ Nam Mỹ, quay trở lại châu lục này ngày hôm qua để bắt đầu một chuyến thăm kéo dài 8 ngày tới Ecuador, Bolivia và Paraguay. Vị giáo hoàng 78 tuổi dòng tên sẽ không ghé thăm quê hương Argentina của ông trong chuyến đi này, nhưng dự định sẽ về lại vào năm sau. Đó là chuyến xuất ngoại thứ 9 của ông kể từ khi lên ngôi giáo hoàng hơn 2 năm trước. Khi rời Rome, Đức Giáo Hoàng cho biết ông muốn nêu bật hoàn cảnh của những người nghèo khổ ở ba nước mà ông tới thăm, đặc biệt là trẻ em thiếu thốn, người già, người mắc bệnh, người bị giam giữ, người nghèo, những người là nạn nhân của nền văn hóa vật chất. Giáo hội Công giáo La Mã có 1,2 tỷ giáo dân, với một phần lớn ở khu vực châu Mỹ Latin. Ecuador, Bolivia và Paraguay là ba trong số những nước nghèo nhất và nhỏ nhất của Nam Mỹ. Ecuador những tuần gần đây đã bị xáo động về những cuộc biểu tình chống chính phủ, một phần nhằm phản đối lời kêu gọi của Tổng thống Rafael Correa tăng thuế thừa kế. Những nhà lãnh đạo biểu tình đã kêu gọi tạm ngưng biểu tình trong thời gian diễn ra chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng để thể hiện sự nể trọng. Đức Giáo Hoàng dự định sẽ sớ cử hành thánh lễ bằng 8 thứ tiếng vào sáng sớm ngày hôm nay. Sau đó, trong chuyến đi, ông cũng sẽ định đến thăm một nhà tù bạo lực ở Bolivia, gặp gỡ những người thu gom rác ở Bolivia và dừng chân tại một khu nhà ổ chuột ở Paraguay hay bị ngập lụt.
Quý khán giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA trên làn sóng trung bình 190m/s. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.